là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đạt thành tích cao của trường chuyên Nguyễn Tất Thành để xứng đáng với ngôi trường mang tên Bác. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội Người Cao Tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp ủy tổ chức Đảng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí của hội người cao tuổi được nâng cao. Tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố kiện toàn, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của người cao tuổi. Động viên người cao tuổi chấp hành đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần giữ gìn phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình, cộng đồng, dân tộc. Để tiếp tục thực hiện tốt kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tăng cường quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo đảm an sinh cho người cao tuổi, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, khuyến khích người cao tuổi tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, kịp thời lắng nghe phản ánh, kiến nghị với Đảng, nhà nước, nhu cầu nguyện vọng chính đáng hợp pháp của người cao tuổi, phát hiện biểu dương, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình người cao tuổi và hội người cao tuổi các cấp. Bên cạnh đó, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cũng cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hội vững mạnh, chăm sóc, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển địa phương, đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tổ chức chính trị xã hội phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về người cao tuổi.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái. Tin của phóng viên Thùy Trang, Trần Tiến.
Sau một tháng triển khai cuộc thi trực tuyến Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã thu hút được trên 80.700 người tham gia với gần 130.000 lượt thi, trong đó có trên 54.400 đảng viên tham gia. Tổng số người trả lời đúng 15 trên 15 câu hỏi của cuộc thi là 49.658 lượt người. Đáng chú ý, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của các tỉnh khác như Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, thành phố Hà Nội. Tại lễ tổng kết và trao giải, ban tổ chức đã trao giải cho 3 tập thể có số người tham gia đông nhất và đạt giải nhiều nhất là Đảng bộ thành phố Yên Bái, Đảng bộ huyện Văn Yên và Yên Bình. Trao 11 giải cho các cá nhân gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Cuộc thi trực tuyến Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh, hiểu rõ hơn về lịch sử 78 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, qua đó góp phần củng cố niềm tin và lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, cổ vũ quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương đất nước trong thời kỳ mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái.
Những năm gần đây, Yên Bái đã thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Trung bình mỗi năm, Yên Bái đã được Trung ương hỗ trợ giải ngân trên 1.000 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giảm so với năm 2021 là 8,1%. Gần 97% thôn bản có nhà văn hóa. Đặc biệt đến nay, toàn tỉnh đã có 13 trên 59 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Các xã này đều đã đạt các tiêu chí về chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được trải nhựa hoặc bê tông. Gần 96% số thôn có đường ô tô đến trung tâm được cung hóa. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước sạch, sinh hoạt hợp vệ sinh đạt gần 94%. Qua thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2022 đến nay, đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Các nguồn lực chính của chương trình đã và đang tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, tập trung vào địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.
Sau 5 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, với sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Cường Thịnh đã luôn chú trọng thực hiện nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, xác định rõ lộ trình và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, huy động và lồng ghép tối đa các nguồn lực để xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 51 triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,7%. Mới đây, Hội đồng thẩm định xã công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã thống nhất xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Huyện Văn Chấn có tổng diện tích chè gần 4.560 ha, trong đó chè lai gần 2.670 ha, chè san gần 1.440 ha, chè trung du trên 374 ha, còn lại là các giống chè khác. Nhờ chuyển đổi cơ cấu giống chè, tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng suất chè đạt hơn 104 tạ mỗi hecta. Tính đến hết tháng 8, sản lượng chè búp tươi toàn huyện Văn Chấn đạt trên 42.000 tấn, đạt 85% kế hoạch năm. Mặc dù thời điểm đầu năm nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây chè, nhưng năm nay giá chè ổn định, trung bình đạt 4.000 đồng mỗi kg. Đối với chè vùng thấp, 8.000 đồng kg đối với chè san vùng cao, nên nhân dân rất phấn khởi, tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh việc tập trung chăm sóc các diện tích chè, 8 tháng đầu năm 2023, huyện đã trồng cải tạo được trên 50 hecta chè, các giống như San Tuyết, chè lai LDP2, chè Phúc Vân Tiên.
Với việc xây dựng trường học hạnh phúc gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong các trường học, nên đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có gần 91% trường học được công nhận trường học hạnh phúc. Năm học 2023-2024, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu 100% trường từ bậc mầm non đến phổ thông đăng ký xây dựng đạt trường học hạnh phúc. Theo đó, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chỉ đạo các trường học quan tâm trang trí phòng chờ lên lớp tại các đơn vị trường học, nhằm tạo không gian ấm áp để cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ, thư giãn trong thời gian nghỉ, giữa tiết, dạy học ở trường, trở thành nơi chia sẻ, bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, góp phần đổi mới tích cực phương pháp và hình thức giáo dục, đồng thời chủ động xây dựng, thiết kế, thay đổi môi trường giáo dục của các trường, nâng cao chất lượng giáo dục và lồng ghép chương trình văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục. Đội ngũ giáo viên cũng không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học, chủ động trong mọi tình huống giáo dục, tiếp tục thành lập và duy trì các câu lạc bộ nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của địa phương.
8 tháng năm 2023, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 200 vụ vi phạm thương mại. Nộp ngân sách gần 1,4 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra tiêu hủy giá trị hàng hóa gần 2 tỷ đồng, giá trị hàng tịch thu tiêu hủy trên 18 tỷ đồng. Thu nộp ngân sách trên 6,5 tỷ đồng, vượt trên 200% kế hoạch giao. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã xử lý 106 vụ, phạt hành chính gần 75 triệu đồng các vi phạm trong lĩnh vực giá, đầu cơ găm hàng. Từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vào dịp Tết Trung Thu và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2024.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tạo thêm một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Để từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2015, đánh dấu 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023, việc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện cho thấy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Những thành tựu đã đạt được và bước phát triển mới trong quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã nêu là tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam. Việc tham gia các hoạt động này thể hiện trách nhiệm góp phần nâng cao vị thế hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Điều đó đã đang và tiếp tục khiến Việt Nam ngày càng có những bước đi vững chắc trên hành trình của hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Hơn bao giờ hết, với phong cách ngoại giao cây tre, Việt Nam khẳng định luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, có nhiều điều đặc biệt ở chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức hồi năm 1995 đến nay, tất cả các Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đều tới thăm Việt Nam. Nhìn nhận như thế sẽ thấy chuyến thăm Việt Nam này của ông Joe Biden là dấu mốc rất quan trọng trong tổng thể mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Dấu mốc về cấp độ quan hệ mới có thể mở ra thời kỳ quan hệ mới giữa Việt Nam và Mỹ. Từ chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi năm 2015, Mỹ thể hiện sự công nhận thể chế chính trị ở Việt Nam với vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc nâng cấp và đưa quan hệ hợp tác với Mỹ đi vào chiều sâu là bộ phận trong tiến trình triển khai thực hiện đường lối là đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Việc này hài hòa với việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác của Việt Nam với tất cả các đối tác trên thế giới, đặc biệt với các đối tác quan trọng nhất của Việt Nam, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần và định hướng của đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13.
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đang được xem xét sửa đổi. Một trong những mục đích quan trọng của việc sửa luật lần này là nhằm ngăn chặn tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần diễn ra khá phổ biến thời gian qua. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu là tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần xuất phát từ những khó khăn mà người lao động gặp phải. Để hạn chế tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, giải quyết thiết thực nhất là phải giúp người lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, quá trình thẩm tra dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ủy ban xã hội của Quốc hội đã đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét bổ sung chính sách trợ cấp đối với con em người lao động tham gia bảo hiểm xã hội để người lao động vơi bớt áp lực kinh tế, có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội lâu dài. Giải quyết tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, giữ chân người lao động ở lại hệ thống an sinh xã hội là bài toán nhiều biến số, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp từ bảo đảm việc làm, thu nhập, có chính sách tín dụng phù hợp cho người lao động khi có nhu cầu vay vốn đến thiết kế luật làm sao để bảo đảm tối đa quyền lợi, thực sự hấp dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội.
Mặc dù đã 3 năm vận hành dịch vụ công trực tuyến nhưng người dân doanh nghiệp chưa quan tâm, vẫn lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến. Số liệu khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh qua 2 năm 2021-2022 rất thấp, chỉ 3,05%. Người được phỏng vấn cho biết họ đã lập hồ sơ người dùng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và chỉ có hơn 1% sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của địa phương để làm thủ tục hành chính. Vì sao vậy? Câu trả lời là hệ thống không liên thông, làm dịch vụ công trực tuyến nhưng nửa điện tử, nửa thủ công. Tỉnh chưa liên thông với tỉnh, địa phương chưa liên thông với trung ương, các bộ ngành trung ương chưa liên thông với nhau thì trực tuyến cũng chỉ nửa vời. Nếu đặt lên bàn cân để cân đo đong đếm sẽ thấy được rằng nếu dịch vụ công trực tuyến thông suốt, người dân doanh nghiệp sử dụng thuận lợi, hiệu quả thì lợi ích mang đến cho xã hội rất lớn. Còn miễn hoặc giảm các loại phí mà dịch vụ kém phải loay hoay, nửa điện tử, nửa thủ công, không tiết kiệm thời gian, tiền bạc thì cũng chẳng có ý nghĩa. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Bà tuyên bố Đức sẽ viện trợ thêm 20 triệu euro cho Ukraine. Khoản viện trợ bổ sung sẽ nâng tổng số viện trợ của Đức cho Ukraine lên 380 triệu euro trong năm nay. Về việc Ukraine muốn thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu, bà Baerbock cho biết EU sắp có quyết định mở đàm phán về vấn đề này. Bà đánh giá cao những cải cách của Ukraine để đáp ứng các yêu cầu trở thành thành viên của khối. Ngoại trưởng Baerbock đã tái khẳng định chính phủ Đức ủng hộ Ukraine gia nhập EU. Hiệp hội Người tiêu dùng quốc gia Italia cảnh báo mức sống của các gia đình Italia đang giảm do lạm phát dai dẳng và giá thực phẩm tại siêu thị tăng cao mỗi tuần. Theo Hội Người tiêu dùng quốc gia Italia, kết quả phân tích tại 1.200 cửa hàng cho thấy giá thực phẩm ở nước này tăng 11% so với cùng kỳ trong tháng 8 từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Giá thực phẩm đã tăng 12,6%. Giá thực phẩm tăng buộc người tiêu dùng phải thay đổi thói quen mua sắm và mua thực phẩm giá rẻ hơn hoặc dừng mua một số thực phẩm nhất định. Hầu hết các gia đình Italia đang cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày. Người đứng đầu chính quyền miền đông Libya cho biết cơn bão Daniel gây ra thảm họa lũ lụt tại nước này có thể đã khiến 2.000 người thiệt mạng. Bão Daniel gây lũ lụt đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cư ở Derna, nơi mà nhà chức trách đã tuyên bố là khu vực thảm họa. Chiều 10 tháng 9, bão Daniel đã tấn công miền đông Libya, thị trấn ven biển Jaban al-Akda và thành phố Benghazi là các địa phương bị thiệt hại nhiều nhất. Tại các khu vực này, nhà chức trách đã ban bố lệnh giới nghiêm, đồng thời yêu cầu đóng cửa các trường học. Trong khi đó, đại diện của Liên Hợp Quốc tại Libya cho biết đang theo dõi sát sao cơn bão và sẽ cứu trợ khẩn cấp cũng như hỗ trợ ứng phó với cấp quốc gia và địa phương. Ngày 11 tháng 9, Bộ Nội vụ Maroc cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại vùng núi Atlas của nước này đã tăng lên hơn 2.800 người và khoảng 2.500 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Maroc, các lực lượng cứu hộ tại cùng các đội cứu hộ nước ngoài đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát. Anh, Tây Ban Nha và nhiều nước khác đã cử các đội hình tìm kiếm cứu nạn tới hỗ trợ Maroc, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống dưới những căn nhà đã sập. Cùng ngày, người phụ trách các vấn đề thảm họa khí hậu và khủng hoảng của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, bà Caroline cho biết, tình hình tại các khu vực xa xôi hiểm trở đặt ra thách thức lớn đối với các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn. Trận động đất có độ lớn 6,8 độ Richter xảy ra tối 8 tháng 9 đã san phẳng những ngôi làng trên các ngọn đồi của dãy núi Atlas. Theo truyền thông Maroc, hơn 18.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng của đợt thiên tai này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là ngôi trường được vinh dự mang tên Bác kính yêu, những năm qua, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái triển khai và cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong bồi dưỡng học sinh giỏi và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Hướng tới kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Giờ thực hành môn hóa của cô giáo Lục Thị Thu Hoài, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, cùng với học sinh lớp 12 chuyên hóa rất sôi nổi, bởi các em được cô hướng dẫn thực hành thí nghiệm, giúp dễ dàng hiểu bài hơn. Với 22 năm công tác trong ngành giáo dục, 18 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh. Cô Lục Thị Thu Hoài có nhiều sáng kiến được Hội đồng Khoa học tỉnh và ngành giáo dục đào tạo đánh giá cao và đưa vào giảng dạy, như sáng kiến chế phẩm tạo màng bảo quản quả có múi từ nhựa cánh kiến đỏ và đất sét trắng, dạy hóa học bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 10 chuyên hóa theo quy trình tiếp cận chuẩn quốc tế, chủ đề nhiệt hóa học. Đặc biệt, cô giáo Hoài đã bồi dưỡng 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 48 học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, cô còn hướng dẫn học sinh nghiên cứu 10 dự án khoa học kỹ thuật với 10 dự án đạt giải cấp tỉnh và 6 dự án đạt giải cấp quốc gia. Ghi nhận những thành tích đó, 12 lần cô Hoài đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3 lần vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục đào tạo Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác.
Cô Lục Thị Thu Hoài, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình giảng dạy và công tác thì tôi luôn đặt nhiệm mục tiêu là học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là lên hàng đầu. Và trong quá trình học tập chuyên đề theo từng năm ấy thì cũng như là cũng tham gia vào những cái cuộc thi về cái chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì tôi luôn luôn ấn tượng nhất về cái phong cách của Bác hướng dẫn cho phong cách của Bác là luôn luôn đổi mới. Và cái tư tưởng luôn luôn đổi mới này mà ứng dụng trong giáo dục thì rất là tuyệt vời. Và đối với tôi là một giáo viên dạy bộ môn khoa học tự nhiên nên là tôi cũng đặt cái vấn đề luôn luôn đổi mới sáng tạo lên hàng đầu và hướng dẫn cho học sinh học tập cũng như là nghiên cứu khoa học hàng năm. Vậy chính vì thế mà tôi cũng đã có được một số những cái thành tích nhất định là có những học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và được đi thi chọn đội tuyển quốc tế cũng như là những học sinh mà đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và các em cũng đã rất là thành công khi mà các em sau khi ra trường. Và đấy cũng là một cái động lực rất là lớn để tôi luôn luôn là cố gắng nỗ lực hơn nữa.
Là cá nhân điển hình học và làm theo Bác, thầy giáo Đỗ Lê Nam, giáo viên môn ngữ văn, bí thư chi bộ khoa học xã hội, luôn tiên phong trong mọi hoạt động của nhà trường. Cùng với rất nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đánh giá xếp loại xuất sắc, như sáng kiến rèn kỹ năng chứng minh trong kiểu bài nghị luận về vấn đề lý luận văn học cho học sinh giỏi quốc gia, hướng dẫn tìm hiểu và vận dụng các tác phẩm văn học đương đại vào bài thi học sinh giỏi. Thầy giáo Đỗ Lê Nam đã có trên 70 học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, 5 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được vinh danh trí thức tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2023. Xác định học và làm theo Bác là công việc thường xuyên, nhất là đối với sự nghiệp chồng người. Vì vậy, thầy giáo Đỗ Lê Nam luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
Thầy Đỗ Lê Nam, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Việc học tập, tấm gương, đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố quan trọng, là một trong những con đường, những giải pháp mà chúng tôi có thể áp dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của mình. Học Bác mỗi ngày, học Bác từ những điều đơn giản nhất và đặc biệt với chúng tôi, những giáo viên dạy bộ môn ngữ văn, thì học Bác lại càng thêm sâu sắc, thấm thía hơn, bởi vì Bác không chỉ là một nhà chính trị, một nhà lãnh đạo tài ba, còn đồng thời là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Chúng tôi học Bác không chỉ qua những cuốn sách viết về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, mà còn qua cả những tác phẩm văn chương. Nhờ đó chúng tôi hiểu được tấm gương của một chiến sĩ cùng với một tâm hồn nghệ sĩ, nghĩa là trong công việc chúng tôi vừa phải làm sao đảm bảo tính kỷ luật, đảm bảo được cái sự cố gắng, ý chí không ngừng, nhưng đồng thời cũng phải kết hợp với cái sự nhạy bén của một giáo viên văn để vừa có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, lại vừa có thể nhận ra được năng khiếu, sở trường, những cái hạt giống đỏ để có thể bồi dưỡng cho đội tuyển quốc gia của nhà trường. Và học Bác với chúng tôi cũng là luyện cách học để mà vận dụng từ lý thuyết đến thực hành, từ những điều nhận ra được qua tấm gương của Bác lại phải làm sao để đưa vào thực tế cuộc sống. Biết rằng việc đó là vô cùng khó khăn, thế nhưng chúng tôi vẫn kiên trì mỗi ngày đúng như tấm gương của Bác trên cái con đường tìm đường cứu nước cũng như giải phóng dân tộc.
Với các em học sinh, nội dung học tập và làm theo gương Bác được lồng ghép trong môn giáo dục công dân. Các hoạt động tập thể, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giờ chào cờ đầu tuần. Noi gương Bác giúp học sinh nhà trường học tốt để có kiến thức, kỹ năng, trau dồi đạo đức, sống đẹp, sống lành mạnh và tích cực rèn luyện thân thể, luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ. Em Trần Thị Mỹ Lệ, lớp 12 chuyên sử địa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu luôn được các thầy cô chỉ bảo từ những điều nhỏ nhất để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân cháu cũng thấy là việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cái việc rất quan trọng. Đấy cũng là trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ của mỗi học sinh chúng cháu. Chúng cháu phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện trau dồi bản thân để trở thành một công dân có ích cho xã hội.
Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành hiện có 64 đảng viên sinh hoạt ở 2 chi bộ. Những năm qua, nhà trường đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Từ đó tạo chuyển biến trong ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức nhà giáo, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thấm nhuần lời Bác dạy, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, với sự nỗ lực đoàn kết sáng tạo, thi đua dạy tốt học tốt. Năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường đạt 100%. Chất lượng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia được nâng lên rõ rệt với 137 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 7 giải so với năm học trước, đạt 31 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, tăng 2 giải so với năm học trước. Thành tích này đã góp phần đưa giáo dục mũi nhọn của tỉnh Yên Bái đứng thứ 5 trên 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành, tăng 2 bậc. Đặc biệt có 2 học sinh đủ điều kiện dự thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023 ở bộ môn hóa học và sinh học. Nhiều học sinh tham gia các kỳ thi cấp quốc gia, cấp khu vực, cấp tỉnh và đạt nhiều thành tích cao. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành còn là điểm sáng của phong trào xây dựng trường lớp học hạnh phúc. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều tích cực xây dựng trường lớp học hạnh phúc, an toàn, tôn trọng, thân thiện, xanh, sạch đẹp. Nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đảng bộ trường nhiều năm là đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác được các cấp khen thưởng. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể. Thứ hai là thực hiện nghị quyết của tỉnh, hướng tới xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng cho học sinh qua hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục STEM và xây dựng môi trường tiếng Anh, tin học, chuyển đổi số trong nhà trường để đáp ứng yêu cầu hội nhập. Xây dựng trường lớp học hạnh phúc, môi trường học đường ứng xử văn hóa, cảnh quan xanh sạch đẹp và an toàn và học sinh tự giác, tích cực, trách nhiệm thi đua học tập. Thứ ba là thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, quan tâm các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và chủ động linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học. Điều chỉnh phương pháp và nội dung ôn tập phù hợp với kỳ thi, năng lực đánh giá tư duy và tuyển sinh vào các trường đại học top đầu. và thứ tư là xây dựng các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu đề án trường chuyên giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi khoa học kỹ thuật, thuật các quốc gia và tăng cường bồi dưỡng chất lượng đội ngũ. Và nhà trường sẽ phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, đoàn kết sáng tạo, phấn đấu để xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Đức Thành ngày càng phát triển, xứng đáng với ngôi trường mang tên vị lãnh tụ kính yêu.
Với quyết tâm thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, ngôi trường mang tên Bác luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dạy và học, xứng đáng là cái nôi đào tạo ươm mầm, tài năng cho tỉnh.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2023. Nội dung của những bộ câu hỏi các phần thi xoay quanh các quy định biển báo trong luật giao thông đường bộ được các đội nghiên cứu kỹ lưỡng và trả lời chính xác. Các tiểu phẩm ấn tượng thu hút đông đảo người xem. Đây là thành công lớn của hội thi trong việc tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ nói riêng và người dân Yên Bái nói chung. Tham gia hội thi có 50 thí sinh đến từ 5 đội thuộc các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi. Mở đầu là phần thi Chúng tôi là ai. Ở phần thi này, các đội thi lần lượt giới thiệu về đội thi của mình, các thành viên đơn vị về những mô hình các hoạt động nổi bật của đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian tối đa cho mỗi đội là 5 phút. Phần thi thứ hai là phần thi kiến thức, mỗi đội cử 3 thành viên lên sân khấu tham gia và đứng vào vị trí theo quy định của ban tổ chức hội thi. Ban tổ chức sẽ đưa các bộ câu hỏi để đội thi lựa chọn. Mỗi bộ câu hỏi gồm 10 câu xếp theo thứ tự từ 1 đến 10. Nhờ có sự chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của luật giao thông đường bộ, nên ở phần thi này cả 5 đội đều giành điểm tối đa trong thời gian quy định. Ở phần thi cuối cùng là phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, thời gian tối đa cho mỗi đội là 15 phút. Và đây cũng là phần thi hấp dẫn nhất, thu hút đông đảo các hội viên và người dân đến xem và cổ vũ. Nhiều đội đã có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung kịch bản, trang phục, đạo cụ và diễn xuất. Mỗi tiểu phẩm đều mang đến cho người xem không chỉ là tiếng cười, các tình huống giao thông thường gặp trong cuộc sống, mà còn truyền tải những thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, dễ nhớ. Các quy định của luật giao thông đường bộ, những tác hại của hành vi vi phạm an toàn giao thông. Anh Nguyễn Anh Duy, đội thi huyện Yên Bình, nói.
Đến hội thi ngày hôm nay thì đội Yên Bình chúng em mang đến tiểu phẩm Ai là thủ phạm. Ý nghĩa của cái tiểu phẩm này là chúng em muốn tuyên truyền đến người dân là không phơi sắn, phơi thóc ra đường quốc lộ, không lấn chiếm lòng lề đường, không uống rượu bia để phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, rồi là tham gia giao thông khi xe rượu, rượu bia.
Chị Bùi Thị Phượng, đội thi thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái, sau khi trải qua 3 phần thi, đối với phần thi thứ nhất thì chúng tôi rất là mong muốn mang cái thông điệp hướng dẫn tới người hội viên và toàn thể nhân dân hiểu được các biển báo của an toàn giao thông, các khẩu hiệu tuyên truyền tới người dân để mỗi người dân góp phần nâng cao cái ý thức về văn hóa khi tham gia giao thông. Còn đối với phần thi kiến thức thì qua cái phần tuyên truyền hội viên thực hiện các luật an toàn giao thông không chỉ là đường bộ, đường thủy mà còn là trên tất cả các phương diện. Còn đối với tiểu phẩm tự biên là lỗi tại ai thì chúng tôi mong muốn gửi tới toàn thể hội thi cái thông điệp luật an toàn giao thông không chỉ có ở thành thị mà ở hiện diện ở tất cả mọi lúc, mọi nơi.
Hội thi còn là dịp để các đội, các thành viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi nhau những cách làm hay sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có luật giao thông đường bộ đến với các hội viên và nhân dân trên địa bàn. Chị Bùi Thị Phượng, đội thi thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Từ khi bắt đầu nhận được kế hoạch và lên kịch bản tập luyện thì đội chúng tôi cũng có rất là nhiều cảm xúc. Và khi mà tìm hiểu về luật an toàn giao thông thì chúng tôi thấy rằng là nó có rất nhiều khía cạnh mà để chúng ta cần phải học hỏi. Và qua 3 phần thi mà các đội thi đến từ các huyện thị thì chúng tôi học hỏi được rất là nhiều. Và tôi thấy là cái hội thi này rất là bổ ích, giúp ích cho không chỉ hội viên, hội phụ nữ chúng tôi mà giúp ích cho cả toàn thể người dân, góp phần nâng cao cái nhận thức và ý thức của người dân về văn hóa khi tham gia giao thông.
Hội thi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông được Ban An toàn giao thông tỉnh lựa chọn phối hợp với các địa phương tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện hàng năm, qua đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng, phát huy tính sáng tạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. giảm tỷ lệ các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.